Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài số 1: Đức Chúa Trời là ai? Phần 1.
Vào khoảng năm 1961-62, lúc đó tôi được chừng 7-8 tuổi, gia đình tôi có một chuyến đi dài bằng xe hơi. Gia đình của tôi có một chiếc xe dùng để đi đường trường màu xanh, và loại xe có mái che di động. Gia đình của chúng tôi có 3 anh chị em, bố mẹ tôi thay phiên nhau lái xe, và tôi vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra lúc đó. Bố tôi thì đang lái xe, còn chúng tôi thì ở phía sau xe mở cửa sổ trên mui xe để có thể cảm nhận được bầu không khí thật ấm áp và ngắm nhìn bầu trời phía bên trên. Lúc đó tôi nằm ngay bên cạnh mẹ. Đêm đó trời rất là tối, không có đèn đường cũng như không có xe cộ lưu thông nhiều trên đường. Tôi đoán chắc là đã quá nửa đêm một chút. Và đó là một trong những khoảnh khắc có lẽ chúng tôi sẽ nhớ mãi. Hai mẹ con chúng tôi nằm tâm sự với nhau. Tôi vẫn còn nhớ mình nằm gối đầu trên cánh tay. Rồi cả hai chúng tôi nhìn lên bầu trời đầy sao. Tôi đã làm cái việc mà những đứa trẻ lên 8 như tôi thỉnh thoảng vẫn làm. Tôi kêu lên, chà, ai đã làm ra tất cả những cái đó vậy mẹ? Mẹ quàng tay ôm lấy tôi và nói, con à, Chúa đã làm ra tất cả những điều đó và còn nhiều điều nữa kìa. Rồi tôi đã hỏi mẹ một câu hỏi, mà có lẽ mỗi một người làm cha, làm mẹ đều biết có ngày mình sẽ bị con cái hỏi đến. Mẹ, Chúa như thế nào? Quý vị thân mến, ở đây tôi xin đặt ra cho quý vị một câu hỏi. Nếu quý vị có con cháu ở tuổi lên 8 hỏi quý vị như vậy, quý vị sẽ trả lời thế nào? Trong giờ khắc nhạy cảm đó, quý vị sẽ nói gì? Bởi vì ở cái tuổi lên 8 đó, tôi nhớ mình rất ngây thơ, và những gì mẹ tôi nói với tôi lúc đó, tôi lập tức tin ngay. Tôi tin cậy mẹ tôi, vì thế điều quan trọng là những gì mẹ tôi nói với tôi phải thật chính xác. Vì vậy tôi muốn hỏi quý vị, là quý vị sẽ nói gì với một đứa trẻ 8 tuổi, nếu chúng hỏi quý vị rằng, Chúa trông như thế nào? Chỉ bằng một câu thôi, quý vị sẽ nói gì? Nếu quý vị đang băn khoăn, không biết phải trả lời thế nào, tôi xin phép được đưa ra một vài chú thích có thể giúp ích cho quý vị, bởi vì tôi cũng muốn quý vị góp phần vào lời giải đáp cho câu hỏi đó. Vậy thì tôi xin đặt ra câu hỏi bằng một câu ngắn gọn. Quý vị sẽ chọn những từ nào để giải thích điều đó cho một đứa trẻ 8 tuổi? Có phải Ngài là yêu thương, thánh khiết, nhân từ, thương xót, vô hạn hay không? Chúng ta sẽ giải thích như thế nào cho một đứa trẻ 8 tuổi thưa quý vị? Những khái niệm nào sẽ thật khó giải thích? Làm sao chúng ta có thể giải thích về một Đức Chúa Trời vô hạn, đời đời, ba ngôi hiệp một cho một đứa trẻ lên 8, sao cho chúng có thể nắm bắt đầy đủ mà không dông dài, nhưng phải thật chính xác? Chúng ta sẽ trả lời thế nào với câu hỏi Đức Chúa Trời là ai? Đây chính là tiền đề mà tôi đặt ra. Nếu quý vị còn không rõ, thì đối với một đứa trẻ, những điều đó sẽ hết sức mơ hồ là dường nào. Càng hiểu rõ Đức Chúa Trời thật sự là ai, chứ không phải chúng ta nghĩ Ngài như thế nào, thậm chí không phải chúng ta nghe người ta nói về Ngài như thế nào, chúng ta càng có thể giải thích rõ ràng cho con cái của mình. Quý vị có thể tự hỏi, chuyện này có thực sự quan trọng đến thế không? Có thể thỉnh thoảng tôi đã thổi phồng quá mức, nhưng ở đây, với điều tôi sắp nói, tôi cho rằng quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Quý vị thân mến, quan điểm của chúng ta về Đức Chúa Trời là điều tuyệt đối quan trọng hơn hết trong đời sống của chúng ta. Không điều gì trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa, từ mối quan hệ giữa người với người, giữa những quan điểm cá nhân, giữa những quyết định, những mục đích của chúng ta. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta, dầu có ý thức hay vô thức, sẽ đều quay lại với một vấn đề, đó là trong lòng chúng ta hiểu Đức Chúa Trời là ai. Tại sao điều đó lại quan trọng đến như vậy? Giăng nhất chương 3 câu thứ 2 là một câu kinh thánh rất thú vị. Sứ đồ Giăng viết rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài. Tại sao? Vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Các nhà thần học nói rất nhiều về điều này, nhưng vấn đề là lúc chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu hiện đến trong tất cả vinh quang Ngài, chúng ta sẽ được biến đổi, trở nên giống như Ngài. Thật ra trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu thứ 18, sứ đồ Phao-lô đã cố gắng giải thích sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới rằng, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Trong thực tế, Phao-lô đang nói rằng về cơ bản, khi mới nhìn thoáng qua, tất cả những từ như sự tăng trưởng tâm linh, sự biến đổi, trở nên giống như Đấng Christ, sự thánh hóa, đều đưa ra một bức tranh tường thuật chính xác Đức Chúa Trời là ai. Nhưng trong kinh nghiệm của chúng ta, mỗi một cái nhìn thoáng qua này sẽ sản sinh ra một sự biến đổi, là nơi mà cuộc đời, tấm lòng, thái độ và linh hồn chúng ta càng ngày càng trở nên giống Đấng Christ hơn. Không có gì quan trọng hơn là thấy Đức Chúa Trời thật sự là ai, chứ không phải chúng ta nghĩ Ngài là ai. Mục sư Tozer đã có viết một trong những quyển sách nhỏ mà tôi rất yêu thích, có tựa đề là Hiểu biết về Đấng Thánh. Có chỗ tác giả đã viết thế này: những gì nảy ra trong trí của chúng ta khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn hết. Lịch sử nhân loại cho thấy không có dân tộc nào phát triển mà bất chấp tôn giáo của mình, và lịch sử niềm tin của con người cũng chứng minh rằng không tôn giáo nào vĩ đại hơn ý tưởng của nó về Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng, hoặc thanh sạch, hoặc thuần khiết, cũng như những người thờ phượng ấp ủ những quan điểm cao hoặc thấp về Đức Chúa Trời. Vì lý do này, câu hỏi quan trọng hơn hết đối với hội thánh luôn là câu hỏi về chính mình Đức Chúa Trời. Thực tế quan trọng nhất liên quan đến bất kỳ ai không phải là những gì mà người đó nói hoặc làm tại một thời điểm nào đó, nhưng là những gì họ nhìn nhận tận đáy lòng họ về Đức Chúa Trời. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mục sư Tozer nói đúng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều quan trọng nhất liên quan đến cuộc đời, tương lai, những mối quan hệ và chính con người của chúng ta là chuyện liệu chúng ta có hình dung rõ ràng và chính xác về Đức Chúa Trời hay không? Ông tiếp tục nói một điều rất hay mà tôi tin rằng nó tuyệt đối chân thật. Bởi một luật sâu kín của linh hồn, trong tâm trí mình, chúng ta có khuynh hướng nhắm đến một hình ảnh về Đức Chúa Trời. Điều này chẳng những đúng với cá nhân người Cơ Đốc, mà còn đúng với cộng đồng Cơ Đốc nhân, là những người kết hiệp lại thành hội thánh. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình này cùng nhau. Mục tiêu của tôi là với sự mãnh liệt và niềm đam mê, chúng ta có thể nhìn thấy Chúa một cách rõ ràng, không chỉ với thị lực 10/10, mà là 20/20. Tức là với sự chính xác nhất có thể, với bức tranh rõ ràng nhất về đấng tạo hóa của cõi hoàng vũ. Chính xác thì Ngài như thế nào? Chúng ta muốn đối mặt với Ngài và biết Ngài như thế nào? Chừng nào chúng ta biết Ngài như chính Ngài, thì chúng ta mới có thể trở thành đúng những gì mà Chúa đã tạo dựng chúng ta. Nếu quý vị mở quyển hướng dẫn nghiên cứu của loạt bài này ra, quý vị có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp vì nhìn thấy rất nhiều câu kinh thánh được trưng dẫn. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì chủ ý của loạt bài này là như vậy. Tôi muốn quý vị, sau khi chúng ta cùng đi qua hết loạt bài này, cảm nhận một sự choáng ngợp, nhận thấy lẽ thật tuôn đổ trên tâm hồn của chúng ta khi chúng ta nhận ra Đức Chúa Trời quá đổi to lớn, quá đổi thánh khiết, quá đổi yêu thương và khôn ngoan hơn rất nhiều. Tôi muốn chúng ta sau khi đi qua hết loạt bài này, cảm nhận được mình như thể dầm thấm trong đặc tính, trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Có nhiều cái châm, cái vại để chúng ta có thể dầm mình vào đó, hầu biết về Ngài nhiều hơn. Và đây chỉ là phần mở đầu. Trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ xem xét đặc tính của Đức Chúa Trời. Dầu rằng đặc tính của Ngài chẳng khác nào một viên kim cương, chúng ta sẽ quan sát những mặt khác nhau của viên kim cương được gọi là thuộc tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ hiểu và áp dụng xem thế nào chúng ta sẽ thay đổi đời sống của chúng ta, thay đổi lời cầu nguyện và những mối quan hệ của chúng ta. Bài học căn bản này bắt đầu với ba thực tế hết sức cơ bản. Điều sẽ dẫn chúng ta đến ba câu hỏi mà chúng ta cần suy gẫm. Chúng ta sẽ không bao giờ khám phá ra Đức Chúa Trời là ai bằng cách nghe ai đó nói. Chúng ta sẽ khám phá ra Ngài là ai khi chúng ta đào sâu suy nghĩ. Chúng ta sẽ khám phá ra cách để làm điều đó. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy Chúa tường tận, chúng ta cần xem xét đến ba thực tế. Thứ nhất, Đức Chúa Trời không giống như chúng ta. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Có nhiều điểm tương đồng giữa con người với Chúa, nhưng Ngài không giống như chúng ta. Trong vài phút tiếp sau đây, có thể quý vị sẽ cảm thấy ngợp thở với nhiều phân đoạn kinh thánh được trưng dẫn. Nhưng nếu quý vị cảm thấy như thể mình muốn nín thở vì phải uống nước từ vòi rồng cứu hỏa, thì xin thưa đó hoàn toàn là chủ ý của tôi. Ở phần cuối bài này, tôi sẽ đề nghị quý vị tự tra xem từng câu kinh thánh một, hầu cho Đức Chúa Trời có thể phán trực tiếp với quý vị. Còn tôi chỉ để cho lẽ thật tưới trên quý vị, hầu cho quý vị sẽ cảm thấy được khích lệ mà nói rằng, ồ, có lẽ Đức Chúa Trời của tôi quá bé nhỏ chăng? Nếu tôi cố gắng sử dụng kinh thánh để thuyết phục quý vị tin rằng Đức Chúa Trời không giống như chúng ta, tôi sẽ bắt đầu trong Ê-sai chương thứ 40. Trong Ê-sai chương thứ 40 từ câu 25 cho đến câu 26 có chép như vậy. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo ra những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy, chẳng một vật nào thiếu vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất. Chẳng mỏi, chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài không giống như chúng ta, thưa quý vị. Có người bị mệt mỏi, nhưng Chúa thì không. Chúng ta bị kiệt sức, nhưng Chúa thì không bao giờ. Chúng ta không hiểu được nhiều việc, nhưng đối với Đức Chúa Trời, chẳng có dấu hỏi nào xuất hiện trong tâm trí của Ngài. Chúng ta không hiểu được nhiều việc, nhưng đối với Đức Chúa Trời, chẳng có dấu hỏi nào xuất hiện trong tâm trí của Ngài. Ngài là đấng toàn năng, toàn tri, là đấng khôn ngoan hơn hết. Ngài không giống như chúng ta. Samuel nhì chương 7 câu thứ 22 có chép: Vì vậy, Jehovah Đức Chúa Trời ơi, Ngài là rất lớn. Chẳng có ai giống như Ngài, và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài, như lỗ tai chúng tôi đã nghe. Nói về việc Đức Chúa Trời là khác biệt như thế nào, câu Kinh Thánh đã khiến tôi phải tâm phục khẩu phục, là những gì sứ đồ Phao-lô viết trong bài Tôn Vinh Chúa trong thư tín Roma, một trong những sách vĩ đại nhất trong Kinh Thánh. Sau khi mô tả ý chí tự do của con người và quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, rồi đến bản chất phức tạp của mọi sự sống, Phao-lô lùi lại và nói rằng: Ôi, sau nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Có ai trả lời được hay không? Không một ai cả, thưa quý vị. Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Không một ai cả, vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Từ Ngài, Đức Chúa Trời, chính là nguồn của muôn vật. Bởi Ngài, Chúa là căn nguyên nội tại để mọi vật tồn tại. Và cuối cùng, cụm từ hướng về Ngài, tức là vì sự vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Trời không giống như quý vị, Ngài không giống như tôi. Chúng ta phải hiểu điều đó, và đó chính là bước đầu tiên. Vô tình chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như mẹ Teresa. Bà thật trìu mến. Ồ, tôi tự hỏi không biết Đức Chúa Trời trông như thế nào. Ngài ắt phải đầy lòng yêu thương hơn mẹ Teresa cả trăm lần. Không phải như vậy, thưa quý vị. Dầu có trìu mến yêu thương như mẹ Teresa, hay như người mẹ thân thương của chúng ta đi chăng nữa, hoặc như một người bạn thân thiết, như tình yêu của Đức Chúa Trời là một phạm trù hoàn toàn khác hẳn. Tình yêu đó không sao dò được. Tình yêu của mẹ Teresa chỉ giống như một chiếc kim bé xíu. Còn tình yêu của Đức Chúa Trời thì giống như tất cả đại dương của thế giới này, của tất cả các hành tinh, của cả cõi hoàng vũ gộp lại. Ngài không giống như chúng ta. Đó là bước đầu tiên để hiểu về Ngài. Thực tế thứ hai mà chúng ta suy xét, đó là khi ở một mình, chúng ta có khuynh hướng hạ thấp Đức Chúa Trời thành những phạm trù dễ hiểu hơn. Khi ở một mình, chuyện có một Đức Chúa Trời thánh khiết, vĩ đại, to lớn, đáng sợ, toàn tri, toàn năng, khiến chúng ta cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Chúng ta muốn tìm một cái hộp, rồi đặt Ngài vào trong đó. Chúng ta muốn thấy Ngài, rồi điều khiển Ngài. Thay vì quỳ gối như một đầy tớ trước mặt Đức Chúa Trời đáng kính này, chúng ta lại cố biến Ngài thành người phục vụ chúng ta. Chúng ta cố sử dụng Ngài. Có thể quý vị muốn nói với tôi rằng, có lẽ tôi đã nói hơi quá lời. Quý vị thân mến, điều tôi vừa nói đúng với hết thảy chúng ta. Xin chúng ta lắng nghe trong Roma chương thứ nhất, câu 21 và câu 22. Rồi nhìn xem những gì con người chúng ta đã làm. Sứ đồ Phao-lô viết: Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa. Xin quý vị chú ý sự thay đổi diễn ra ở đây. Song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Tiếp đến chúng ta thấy một sự hoán đổi trong câu 23. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng. Quý vị có nhìn thấy điều đó hay không? Khi ở một mình, chúng ta sẽ hạ thấp Đức Chúa Trời thành ra những phạm trù chúng ta có thể kiểm soát được. Xin chúng ta lưu ý phần Kinh Thánh rất dài ở trong sách Gióp, từ chương 38 cho đến chương thứ 42. Phần Kinh Thánh này rất dài và tôi e rằng chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để đọc hết nó. Nhưng ở trong phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy một loạt những con người đang vật lộn với chuyện Đức Chúa Trời là vĩ đại thế nào. Từng người một sẽ đặt Đức Chúa Trời vào những cái hộp bé xíu khác nhau để cho dễ kiểm soát. Phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo được liệt kê ở đây. Đó là Xuất Ai Cập Ký chương thứ 32 từ câu 1 cho đến câu 6. Một phân đoạn khá kinh điển. Đây là những gì tất cả chúng ta đều làm. Quý vị có nhớ câu chuyện về Môi-se hay không? Dân sự đã chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời. Nào là rẽ biển đỏ, trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm. Rồi Chúa ban cho họ bánh mana. Đến khi Môi-se lên núi để nhận 10 điều răn, thì lúc đó chúng ta thấy rằng, vắng chủ nhà, gà bắt đầu vọc niêu tôm. Xin chúng ta hãy cùng theo dõi phần Kinh Thánh trong suốt Ê-díp-tô ký chương thứ 32 từ câu 1 cho đến câu 6 để có thể nhìn thấy được dân sự khi xưa họ đã hạ thấp Đức Chúa Trời toàn năng như thế nào. Kinh Thánh chép, dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng, nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi. Vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. A-rôn đáp rằng, hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi, rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn, người nhận lấy nơi tai họ, và dùng đục làm thành một con bò đúc. Dân chúng nói rằng, hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn người la lên rằng, sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Câu 6 có chép, sáng mai, dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Vui chơi, không giống với một buổi thờ phượng. Vui chơi phải đi kèm với thú vui nhục dục, thấp hèn và thiếu tự chủ. Quý vị có nhìn thấy những gì đã xảy ra hay không? Chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời này. Vì thế chúng ta sẽ lấy một vật gì đó mà mình có, rồi làm ra một thứ gì đó, gọi nó là thần. Sau đó, chúng ta sẽ thờ phượng nó. Chúng ta sẽ tạo ra tôn giáo và dân của tế lễ cho thần của tôn giáo đó. Nhân danh tôn giáo, chúng ta sẽ tạo ra những nghi thức thờ cúng mà chúng ta thật sự muốn làm. Chuyện như thế luôn xảy ra. Có thể quý vị đang tự nhủ, ồ, tôi đâu có tạo ra hình tượng gì. Tôi đâu có bảo vợ con mình rằng hãy quỳ lại thần tượng. Ồ không, bây giờ quý vị không làm điều đó. Tôi cũng không làm điều đó. Nhưng dạng hình tượng mà chúng ta tạo ra là chúng ta thu nhỏ Đức Chúa Trời khôn ngoan, toàn năng của Kinh Thánh lại. Những gì chúng ta làm là biến Ngài trở nên một ông thần đèn, chuyên đem đến cho chúng ta những lời khuyên nho nhỏ, thay vì thờ phượng Ngài và biết rõ Ngài. Chúng ta là tôi tớ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải là những người muốn hiểu rõ sứ mạng của Ngài và theo Ngài bằng đức tin, dầu không nhìn thấy được Ngài. Chúa hoàn toàn không bị giới hạn, và chúng ta không thể kiểm soát Ngài. Ngài là đấng đầy quyền năng. Chúng ta phần nào dạo quanh các câu Kinh Thánh, rồi đi đến kết luận rằng mục tiêu thật sự trong đời này là phải được hạnh phúc. Hạnh phúc, hạnh phúc và chỉ có hạnh phúc. Mục tiêu thật sự của chúng ta trong đời này phải là được thỏa mãn. Chúng ta xem Kinh Thánh, rồi nhào nặng Ngài và nói rằng, để xem coi nếu sáng nay tôi đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, dâng hiến, tham dự những chuyến đi truyền giáo, đọc vài quyển sách Cơ Đốc, thì tôi sẽ có được một cuộc hôn nhân sâu sắc, tâm đầu ý hợp và phi thường. Các con tôi sẽ ngoan ngoãn hơn. Chúng sẽ không bao giờ gặp bất cứ nan đề nào. Tôi sẽ được thăng tiến trong công việc. Không bao giờ buồn bã. Chuyện xấu sẽ không xảy đến cho tôi. Cuộc đời tôi sẽ thật tuyệt vời. Chỉ cần tôi vâng lời mà thôi. Những gì chúng ta luôn nói, thật ra đó là tôi đang thờ phượng hạnh phúc của chính tôi. Điều quan trọng nhất mà chúng ta nói đến là sự thỏa mãn của cá nhân. Chúng ta tạo ra và hạ thấp một Đức Chúa Trời, đấng mà chúng ta cho rằng phải lấp đầy lịch trình của chúng ta. Trong thế giới sa ngã này, khi bạn bè chúng ta bị bệnh, con cái chúng ta trở nên khó dạy, chúng ta không có được hạnh phúc mỹ mãn ở trong hôn nhân, chúng ta sẽ làm gì? Chúa ơi, Ngài giải thích đi chứ. Con đã đi nhà thờ thường xuyên, con có cầu nguyện, con có dâng hiến. Như vậy chúng ta đã thờ phượng tượng bò vàng rồi, thưa quý vị. Đó không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Chúa có thể ban cho chúng ta một cuộc hôn nhân mỹ mãn, con cái ngoan ngoãn, nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã. Và mục tiêu của việc thờ phượng Jehovah Đức Chúa Trời, mục tiêu của việc biết Chúa, hiểu rõ về Ngài, là hiểu rằng Ngài thật sự là ai. Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chúng ta là môn đồ Ngài và chúng ta theo Ngài. Nhưng hiện chúng ta đang làm gì, thưa quý vị? Chúng ta chết hàng ngày, như trong Cô-rinh-tô nhất chương thứ 15 câu 31 có chép. Có một lịch trình mà trong đó Chúa hứa rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta ở cùng ngươi và ban bình an cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi vượt qua cuộc hôn nhân đang gặp nan đề. Ta sẽ ban ân điển cho ngươi. Phúc âm thịnh vượng kiểu này chính là một hành động thờ lại hình tượng. Có rất nhiều người thấy vô cùng thất vọng bởi vì họ được dạy hoặc họ đã tin rằng Kinh Thánh hứa hẹn rất nhiều điều, mà chẳng có điều nào thành sự thật. Thật ra Kinh Thánh còn hứa nhiều hơn thế. Có rất nhiều lời hứa dành cho đời sống, hơn cả sự thỏa mãn. Và bằng cách hạ thấp Đức Chúa Trời, điều thứ hai chúng ta nhìn thấy trong thời đại ngày nay là những gì mà tôi gọi là tôn giáo hỗn hợp. Tôi còn nhớ một lần nọ đi máy bay, tôi ngồi cạnh một cô gái trẻ và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Thấy tôi mở Kinh Thánh ra đọc, thì cô ấy hỏi tôi, ồ chú cũng có đạo à? Tôi đã đáp với cô rằng thật đúng như vậy. Cô ấy lại hỏi tôi tiếp. Tôi đã nói rằng tất cả chúng ta đều có thần linh ở bên trong, có một khoảng trống trong tấm lòng của chúng ta, và Đức Chúa Trời muốn có mối liên hệ với tất cả mọi người để giúp chúng ta lấp đầy khoảng trống đó. Cô ta nói với tôi rằng, ồ, con và chú cũng có nhiều điểm chung đấy chứ. Và tôi đã hỏi cô rằng, cô tin vào điều gì? Cô ấy đã nói với tôi rằng, con tin tất tần tật. Tôi đã hỏi cô rằng, ý của cô là gì? Cô giải thích rằng, là con tin hết. Rồi cô bắt đầu kể tên một số tôn giáo. Con thích phần này ở trong đạo Phật. Con nghĩ nó cũng hay. Con thấy mình thoải mái khi làm điều đó. Do Thái giáo thì nói về điều này. Còn Chúa Giê-xu thì chú biết đó. Chú cũng có những điều thật hay. Có số điều con không quan tâm lắm. Nhưng đó là những điều mà con thích. Tất cả những tôn giáo khác đều có những điểm hay của nó. Cô nói rằng cô thích thiên đàng nhưng mà lại ghét địa ngục. Rồi cô nghĩ rằng Đức Chúa Trời luôn yêu thương mọi người. Cô gái trẻ này đã tạo nên một Đức Chúa Trời đáng kinh ngạc. Ra từ việc pha chế, trộn lẫn tất cả các tôn giáo lại, chọn lấy hỗn hợp những gì mà cô muốn. Nói xong rồi cô ấy kết luận, con cũng có đạo đó chứ. Trong trường hợp này, tôi có thể làm gì đây thưa quý vị? Cô gái này đang thờ phượng ai? Cô ấy đang thờ phượng chính mình. Với một chút suy luận khéo léo, cô ấy đang nói rằng, tôi biết hết, tôi phải chọn lọc những gì tôi cần phải lấy. Và tôi là người sẽ quyết định điều đó là gì. Tôi là trung tâm của vũ trụ. Tôi sẽ tự thiết lập tất cả các luật lệ cho mình để cho tôi có thể nói rằng hãy cứ vững lòng. Bởi vì đây chính là Đức Chúa Trời mà tôi tin. Nếu chúng ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời một cách tường tận, chúng ta cần phải hiểu rằng Ngài không giống như chúng ta. Tuy nhiên khi ở một mình, chúng ta sẽ có khuynh hướng vô tình hạ thấp Ngài, khiến Ngài trở nên những phạm trù dễ kiểm soát hơn. Và một thực tế thứ ba chúng ta phải nghĩ đến, nếu chúng ta muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời một cách chính xác, tỏ tường, thì chúng ta phải nhìn Ngài theo cách mà chính mình Ngài bày tỏ cho chúng ta. Ngài bày tỏ chính mình Ngài một cách hết sức rõ ràng, qua ba cách. Cách thứ nhất, đó là qua thiên nhiên. Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng về chính mình Ngài qua thiên nhiên. Thi Thiên thứ 19, câu 1 đến câu 3 có chép, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Mỗi một người trên trái đất đều nhìn thấy bầu trời, ngôi sao. Dầu đứa trẻ được sinh ra trong túp liều tranh hay là một bệnh viện kỹ thuật cao, thì tất cả những điều đó chứng tỏ một phép màu, một trật tự, một sự cân bằng. Đức Chúa Trời bày tỏ lời nói, thực tiễn và lẽ thật chính Ngài thông qua thiên nhiên. Sứ đồ Phao-lô thậm chí nói trong Roma chương 1 câu thứ 20 rằng, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời một cách tường tận, chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta tắt hết radio, rồi đi ra nơi bãi biển yên ắng, hãy bước ra khỏi xe của mình, đến nơi không có ai ở xung quanh, ngồi xuống và bắt đầu quan sát trong vòng 30 phút thôi thưa quý vị. Hãy chỉ ngồi và nhìn cảnh đại dương mênh mông. Đừng cố giải quyết bất cứ vấn đề gì. Chúng ta hãy chỉ nhìn xem mà thôi. Hãy đi vào những khu rừng và nhìn xem những cái cây ở đó. Chúng ta có thể đi đến những công viên nơi mà những trẻ con đang nô đùa. Hãy nhìn chúng chơi, cười đùa. Hãy quan sát chúng nó. Nhìn thấy sự thuần khiết ở trong đó. Đức Chúa Trời sẽ phán với chúng ta và Ngài sẽ cho chúng ta biết Ngài như thế nào. Bởi vì Chúa bày tỏ chính mình Ngài qua thiên nhiên. Dẫu vậy, thiên nhiên chỉ cho chúng ta một bức tranh mơ hồ về Đức Chúa Trời. Chúa phán rằng nếu chúng ta muốn có một bức tranh rõ ràng hơn, chỗ thứ hai Ngài bày tỏ chính mình Ngài là qua lời của Ngài. Sứ đồ Giăng có viết trong Giăng chương thứ nhất, câu 1, ban đầu có ngôi lời. Chúng ta có thể biết gì về ngôi lời? Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Thông qua ngôi lời, tức là thông qua Đấng Christ mà muôn vật được tạo dựng. Câu 3 và câu 4 có chép muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Khi Chúa Giê-xu nói chuyện với một số người, Trong Giăng chương thứ 5 câu 39, họ là những người rất mộ đạo và thật sự nghiên cứu kỹ lưỡng Kinh Thánh, thì Ngài phán rằng, các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Để chúng ta biết về Đức Chúa Trời, đầu tiên Ngài bày tỏ chính mình Ngài thông qua thiên nhiên. Thứ hai là thông qua lời của Ngài. Và thứ ba, và đây là cách sâu sắc nhất, rõ ràng nhất, gần gũi nhất, ấy là thông qua chính Chúa Giê-xu, là con một của Ngài. Giăng chương thứ nhất câu 14 có chép, ngôi lời đã trở nên xác thịt. Ai đã trở nên xác thịt, thưa quý vị? Chính là Chúa Giê-xu. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ Cha. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Điều này có nghĩa là gì? Đó là chúng ta đã nhìn thấy Ngài sống một đời sống trọn vẹn, đã nhìn thấy được lòng thương xót của Ngài, thấy Ngài chạm đến người khác và đem họ từ kẻ chết sống lại. Chúng ta thấy Ngài đã bẻ bánh, nuôi 5.000 người, đã nghe lẽ thật từ miệng Ngài, đã thấy sự vinh hiển Ngài. Ngài đã khẳng định giá trị của lời tuyên bố. Ngài đã khẳng định giá trị của lời tuyên bố Ngài. Chúng ta đã ngắm xem vinh hiển Ngài. Chúa đã sống lại từ kẻ chết. Trong lịch sử không gian, chúng ta đã ngắm xem vinh hiển Ngài. Chúa đã sống lại từ cõi chết. Đây không phải là một tôn giáo bình thường, theo kiểu tôn giáo hỗn hợp bao gồm rất nhiều hoạt động tôn giáo. Đây là một người công bố mình là Đức Chúa Trời. Đấng từ kẻ chết sống lại, đấng chữa lành bệnh tật, nuôi sống dân chúng, đấng bày tỏ sự trọn lành tuyệt đối, bày tỏ tình yêu, lòng nhân từ và thánh khiết một cách quân bình hoàn hảo. Xin chúng ta chú ý những câu kinh thánh ghi chép ở trong sách Giăng chương thứ nhất, câu 17 và câu 18. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Xin chúng ta lưu ý dòng cuối cùng ở đây là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Nếu chúng ta dịch sát nghĩa ở đây thì nó có nghĩa là đấng giải thích về Đức Chúa Trời cho chúng ta. Tôi biết rằng có lẽ chúng ta đã thấy choáng ngợp bởi quá nhiều câu kinh thánh ở đây. Tuy nhiên chúng ta hãy cố gắng ghi chú những điều này xuống. Đức Chúa Trời hết sức mong muốn chúng ta nhìn thấy Ngài một cách chính xác, rõ ràng, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Để làm điều đó có ba thực tế mà chúng ta phải hiểu rõ. Điều đầu tiên, đó là Ngài không giống như chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta có khuynh hướng hạ thấp Ngài thành những phạm trù dễ kiểm soát để chúng ta có thể nhìn thấy và điều khiển hay thậm chí sử dụng Ngài. Đây là khuynh hướng mà chúng ta sẽ phải vật lộn với nó. Và điều thứ ba, đó là chúng ta phải biết Ngài theo cách nói của Ngài, không phải của chúng ta. Ngài đã bày tỏ hoặc mở ra cho chúng ta về chính mình Ngài thông qua thiên nhiên, thông qua lời của Ngài và thông qua con một của Ngài là Chúa Giê-xu.
Các bạn thanh thiếu niên thân mến, nhận biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn hết trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúa không phải là ông thần đèn như chúng ta thường nghĩ. Ngài là Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên thế giới này và là cứu Chúa của chúng ta. Các bạn hãy dành thời giờ ưu tiên hàng ngày để tìm kiếm Chúa. Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho các bạn qua nhiều cách mà Ngài muốn, từ thiên nhiên, từ lời Chúa và qua chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy cảm ơn Chúa và bắt lấy cơ hội để nhận biết Chúa qua loạt bài học này. Xin Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật bày tỏ chính Ngài cho các bạn là những người trẻ và Chúa dùng cuộc đời các bạn làm sáng danh Ngài